Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ngồi đây chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ cho trong căn nhà này. Nếu chúng ta bước vào đây cãi lộn, động loạn, tranh chấp, thù hẹn, tranh giành địa vị, thì bầu không khí này không bao giờ có được trong lành. Tại sao chúng ta làm những chuyện kích động, ô trược, để bầu không khí này không được trong lành? Mình chứng minh rõ ta là liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nếu huynh đệ tỷ muội chúng ta hòa nhẫn, mở nụ cười, vui tươi với nhau, tâm thức đồng một ý chí khai triển, bất phân trình độ, thì căn nhà này, thiền đường này mới cảm thấy thanh nhẹ vui tươi. Chúng ta ngồi dưới đất, ăn uống đạm bạc, nhưng mà tâm thức vui tươi, có giây phút thiêng liêng thật sự, thương yêu xây dựng cho nhau. Cảm thấy buồn vui không phải chuyện giá trị trong tâm chúng ta, nhưng mà thanh tịnh là giá trị vô cùng. Qua cơn tham thiền rồi, mọi người gặt hái được thanh tịnh, vui trong thanh tịnh, không phải vui tạm bợ của trường đời, qua âm nhạc, qua bài hát, qua lời khuyên rũ, rồi trở lại về với sự mua hàng. Chúng ta không có điều này. Chúng ta thanh tịnh, biết kỹ thuật để thao gỡ sự động, vui làm được một việc cho ta, và việc đó có giá trị cho tất cả càn khôn vũ trụ, nhân loại. Một người tu thành đạo giúp biết bao nhiêu người ở tương lai, một người thanh tịnh ảnh hưởng biết bao nhiêu người động loạn trở về với thanh tịnh. Thì thử hỏi việc làm của chúng ta lớn hay nhỏ, tuy không quảng cáo, không rêu rao, nhưng cơ tiên hoa trong nội tâm vẫn đầm ấm trong chu trình tiên hoa. Thì kỳ trí nhẫn hòa để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Nếu chúng ta không trì kỳ trí nhẫn hòa thức tâm, thì sự giải thoát của chúng ta càng ngày càng lu mờ, mà hướng trở về với sự tranh chấp vô lý mà thôi. Thưa các bạn, hôm nay tôi được đối diện với các bạn, được trao luồng thanh điển tận tâm các bạn, có âm thanh để thao gỡ những sự ô trược của các bạn. Chúng ta đồng đi trong thanh tịnh, chúng ta bỏ tất cả những sự tham loạn, kết quả chúng ta sẽ đạt được thanh tịnh hòa ái tương thân trong giây phút thiêng liêng, sống động trong thanh tịnh giờ. Người thấy sự cao quý là sự trong lành. Cho nên đôi môi người phạm luôn luôn xây dựng sự tha thứ, nhưng mà tâm thức không hiểu được kỹ thuật tha thứ. Ngày hôm nay chúng ta tham thiền, chúng ta làm pháp luân, chúng ta hít thơ của cổ cả càng không vũ trụ, một của cải vô cùng đã trao cho chúng ta luôn lúc chào đời cho đến nay. Chúng ta đã phung phí biết là bao nhiêu. Chúng ta lấy cái giá trị thanh khí vô cùng này đi vào chỗ tranh chấp chen chiết vô lý, sân si không cần thiết, mà làm cho trí óc chúng ta thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt, thậm chí thiên liêng với gian trần để bao tin cho chúng ta biết thế giới sẽ thay đổi. Nguy cơ sắp đến, chết chóc sẽ tràn đầy. Để chi? Để cho chúng ta thực tập. Tại sao? Vì chúng ta mưu tìm tham sống sợ chết, cho nên bài trên mới hướng đầu của chúng ta cho chúng ta thấy. Muốn sống thì phải tu, nhưng mà tu bằng cách nào? Đó là phải có pháp. Ngày hôm nay chúng ta đã bắt được pháp, mà phải hành. Chứ nhiều người nói tôi đã tu thêm 10 năm, 20 năm thì tu được mấy giờ. Hành có chút xíu cũng kể công. Chứ kỳ thật 24 tiếng đồng hồ rước toàn là đậm loạn vô, hơn thua vô, ngay cả vợ chồng, cha con cũng tranh chấp. Cho nên bệ trên cho biết thiên cơ để tự thức. Và chúng ta là những người đã sống trong thiên cơ, chia rẽ xa lìa tình thương huynh đệ tại trận, đi đi đâu để có cơ hội trở về với chân tâm, có cơ hội trở về với ngưỡng cội, chứng minh sự vô cùng của mọi tâm hồn. Các bạn cũng đã thấy điều này. Tuy rằng càng không vũ trụ là một, hơi thở là một, sự sống là một, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ở đất của người bạn đang giúp ta, chúng ta phân về tình đạo. Nếu phân về tình đạo chỉ có một mà thôi. Phân về tình đời thì chúng ta ở xứ người, không phải xứ ta. Tại sao chia ra xứ người, xứ ta mà cũng có trời, có đất, cũng có thanh khiên chung nhau? Tại sao chia? Chia là trước, để cho chúng ta thấy rằng trước kia thôi, chúng ta ôm ấp sự tranh chấp trần tục vô lý mà quên căn bản quê hương con một cha trên trời. Qua sự đau đớn chia ly đó, chúng ta ươm nở một chút đạo tâm để thực hành và trở về chính chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục ỷ lại thiên liêng bên trên thần thánh hỗ trợ mà chúng ta không hành thì cũng được sự hỗ trợ, nhưng mà không biết giá trị của sự hỗ trợ. Tại sao? Tại chúng ta không chịu nung nấu Phật thanh sạch để hòa cảm với sự hỗ trợ, thì sự liên hệ vô cùng chúng ta cắt đứt có đó mà không xài, thì không biết nguồn cội nơi cư ngụ đời đời của chính phần hồn. Cho nên tạo động, làm sai, mang tội, vầy xéo trong nội tâm, lúc đó mới biết làm. Cho nên đạo luôn luôn trao cho người đau khổ, trao cho những người bị tàn tật, nội tâm bất ổn mới đi tìm đạo. Cho nên nhiều bạn đã tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bi Phật pháp, lúc ban đầu đau khổ, tôi biết cái pháp này tôi phải thực hành, tôi hành tới chết, nhưng mà nửa đường lại bỏ ra đi. Tại sao? Vì tâm không vững, chí không bền, ý lại tha lực, cho nên bị lầm đường lạc lối, tạo mê tạo chấp, tranh hùng trong một đường lối vô lý, rước trượt vào tâm không hay. Cho nên đã khổ còn khổ thêm, không cứu được mình. Chả thay Phật tiên, luôn luôn ước mong Phật tiên nó sẽ trung thành với đạo, nhưng mà không hành đạo đâu mà thành. Thì phải hành nó mới thành đạo, không hành làm sao thành đạo. Các bạn xem lại tâm thức của các bạn trước khi bước vào vô vi tu. Người trường pháp đã khổ với bạn biết là bao nhiêu. Giải thích điều này, giải thích điều đó, tận tụy ôm lấy tâm hồn các bạn trong xây dựng. Vì sao? Vì quá thương yêu. Tại sao hành pháp người trường pháp lại quá thương yêu ta? Vì người trường pháp trước kia cũng bị động loạn, bị trong khổ cảnh, bị sự sai lầm như ta. Cho nên ngày hôm nay thương yêu ta và muốn đem ta ra khỏi cái chỗ động loạn, bên mê trở về bên giác. Cho nên tận tụy hạ mình, chịu, chấp nhận bất cứ những sự giả đạo, mưu điệp, trao được chìa khóa cho hành giả mà thôi. Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Vì người thấy rằng khoa học vỏn vẹn mấy chục năm mà không lo học bài và không lo trả bài thì chừng nào mới là tiến. Vì vậy người truyền pháp có trách nhiệm tận tụy, vừa học vừa hành vừa truyền trong tinh thần xây dựng tha thứ và thương yêu. Vì đó cho nên các bạn đã quy thanh niệm, quy trợ Phật, quy người truyền pháp mới biết quy cái khối siêu nhiên của các bạn hiện tại là thể xác các bạn. Lắm lúc các bạn chan đời muốn quyên sinh, nhưng ngày hôm nay các bạn biết được cơ thể các bạn cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Các bạn thấy rõ giá trị vô cùng. Bảy ức niên mới có hình hài duyên dáng đi đứng suy luận rõ rệt thân bản linh. Thì các bạn càng khao khát sự thanh tịnh và trở về với thanh tịnh để sử dụng khả năng sẵn có của chính bạn, để khám phá cấu trúc quyền vi của trời Phật đã ân tạo cho chính chúng ta. Tuy rằng một khối giả nhưng mà thật xác này tu rồi phải tan, nhưng mà thật nhờ đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Nhờ sự sát tham sân si hỉ nộ ái ô dục của cái cơ hình này chúng ta mới lại chán ngán nó, rồi tìm đường sáng suốt để ra đi. Khi được toàn sáng rồi mới quý, do đâu tôi được sáng này, do đâu tôi được thanh tịnh đây, do đâu tôi được sự dũng mãnh vô cùng hướng thượng đây, do thể xác này, do duyên này, do tình này, do sự kích động này, tôi mới có cơ hội thức tâm. Càng thức tâm càng quý yêu thể xác thì các bạn sẽ càng quan thông giá trị của căn nhà này, ý chí của chủ nhà này, mưu tiền một sự lợi ích cho chúng, mới hy sinh lập ra một thiền đường để mọi người đến đây hành đạo và có cơ hội học.